Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà, Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng Giêng năm 2015. Tại Manila, 6 triệu người dự thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Francisco cử hành, một kỷ lục cho Philippines. Indonesia xử bắn 6 người về tội buôn ma túy, trong đó có một người Việt. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong năm 2014 từ 24 năm qua. Biểu tình bạo động ở Niger nhân vụ tờ Charlie Hebdo công bố ảnh Mohamed làm ít nhất 10 người chết. Tại miền đông Ukraine, giao tranh vẫn ác liệt chung quanh phi trường Donetsk. Kính thưa quý vị, vào hôm nay đã có đến 6 triệu tín đồ Philippines dự thánh lễ ngoài trời do Đức Giáo Hoàng Francisco cử hành ở Manila trước khi Ngài lên đường về nước. Chính quyền đã huy động 40.000 cảnh sát để bảo vệ an ninh cho buổi lễ. Tại Philippines, thông điệp lên án nạn tham nhũng và tình trạng nghèo khó của người đứng đầu Tòa Thánh Vatican đã chinh phục lòng người. Thông tín viên Antoine Marie Izoa từ Manila tường trình.
Trước một cửa tòa đông kín người, hàng triệu tín đồ đứng dưới mưa, Đức Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ ngay tại giữa lòng thủ đô Philippines, thành phố nhìn thẳng ra vịnh Manila, Biển Đông. Cũng tại nơi này, cách nay đã 20 năm, cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã bế mạc ngày hội của thanh niên công giáo. Không quản trời mưa, hàng triệu giáo dân Philippines dương cao tượng Hài Nhi Thánh Santo Nino để đón mừng Đức Thánh Cha. Về phần mình thì Giáo Hoàng đã không ngừng vẫy tay chào đón biển người đến dự thánh lễ. Tại Manila, cũng như là ngày hôm qua ở Tacloban, Ngài đã phải mặc áo mưa khi cử hành thánh lễ. Trước mặt Tổng thống Benigno Aquino, Đức Giáo Hoàng kêu gọi 80 triệu giáo dân Philippines hãy trở thành những nhà truyền giáo tại châu Á và trên toàn khắp thế giới. Người đứng đầu Tòa Thánh Vatican lấy làm tiếc là mô hình xã hội đã bị con người tàn phá để gây ra những cảnh bần cùng, gây ra sự rốt nát và nạn tham nhũng. Ngài cũng đã lên án những cạm bẫy, những trụy lạc nhất thời, cũng như là những gì đang phá vỡ hạnh phúc gia đình. Năm ngoái, chính quyền Philippines đã thông qua một đạo luật về gia đình thu ngắn thủ tục cho phép phá thai. Sau cùng, vào lúc mà Philippines đang phải đối mặt với những biến đổi khí hậu, thì Đức Giáo Hoàng đã không quên nhấn mạnh rằng con người là kẻ làm phá hỏng vẻ đẹp của thiên nhiên.
Antoine Marie Zohar, RFI.
Cũng hôm nay tại Indonesia, nước láng giềng của Philippines, chính quyền đã cho xử bắn 6 tử tù bị kết tội buôn bán ma túy, bao gồm một người Indonesia và 5 công dân ngoại quốc đến từ Việt Nam, Brazil, Hà Lan, Malawi và Nigeria. Vụ hành quyết đã gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Indonesia và hai nước Brazil, Hà Lan, vốn đã khẩn thiết yêu cầu Jakarta đình hoãn việc hành hình.
Chính quyền Indonesia xác nhận đã cho xử bắn các tử tù vào khoảng sau nửa đêm hôm qua. Theo báo chí Việt Nam, người Việt bị Indonesia hành quyết tên Trần Thị Bích Hạnh bị xử tử tại huyện Boyolali, miền Trung Java, trong khi 5 người còn lại bị hành hình trên đảo Nusa Kambangan, ngoài khơi bờ biển phía nam đảo Java. Brazil và Hà Lan là hai nước phản ứng gay gắt nhất và đều đã loan báo triệu hồi đại sứ của họ tại Jakarta về nước để tham khảo. Nữ Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff tuyên bố là bà rất phẫn nộ trước sự kiện Jakarta đã làm ngơ trước những lời kêu gọi liên tiếp xin chính quyền khoan hồng đối với tử tù Marco Archer Cardoso Moreira bị kết án tử hình năm 2004 về tội mang bạch phiến vào Indonesia. Theo một phát ngôn viên của Tổng thống Brazil, việc Indonesia thi hành án tử hình đang ngày càng bị cộng đồng quốc tế bác bỏ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ giữa hai nước. Ngoại trưởng Hà Lan cũng đánh giá vụ hành quyết 6 tử tù, trong đó có Ăn Kim Xoay người Hà Lan, là một sự kiện vô cùng đau buồn. xác định rằng chính phủ Hà Lan đã làm hết sức mình để vụ việc có kết quả tốt hơn. Hà Lan cũng cho triệu hồi đại sứ của mình về nước để thẩm vấn.
Ngược lên vùng Bắc Á, tổng sản phẩm nội địa Trung Quốc trong năm 2014 tăng 7,3%. Đây là mức thấp nhất từ lúc phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh nổ ra. Tăng trưởng của Trung Quốc tiếp tục bị chững lại trong năm 2015. Trên đây là nhận định của 15 chuyên gia kinh tế được hãng tin Pháp AFP tham khảo ý kiến.
Bản tin của AFP hôm nay đã tập hợp những phân tích của 15 chuyên gia kinh tế và tất cả cùng nhận xét là tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2014 đạt mức thấp nhất tính từ năm 1990 tới nay. GDP của nền kinh tế đứng thứ nhì trên thế giới đã tăng 7,7% trong tài khóa 2013. Thế nhưng bước sang năm 2014 thì tỷ lệ đó đã rơi xuống chỉ còn có 7,3% và sẽ chỉ đạt 7% trong năm nay. Hai điểm tựa của con tàu kinh tế Trung Quốc là địa ốc và xuất khẩu vẫn đình trệ, tiêu thụ nội địa thì chưa thực sự cất cánh để tạo đà cho tăng trưởng. Nợ công cũng như là nợ của tư nhân vẫn còn là một ẩn số. Giới quan sát cũng ghi nhận kinh tế Trung Quốc đã không sụp đổ như những kịch bản bi quan nhất thường hay nói tới, thế nhưng rõ ràng là đang bị chững lại. Bản tin của AFP được đưa ra 2 ngày trước khi Bắc Kinh chính thức công bố các số liệu thống kê về tăng trưởng của năm 2014. Chính quyền Trung Quốc đề ra mục tiêu tăng trưởng 7,5% cho năm ngoái, và như vậy đây sẽ là lần đầu tiên từ năm 1998, tức là sau khủng hoảng tài chính châu Á, các nhà cầm quyền Bắc Kinh không đạt được mục tiêu tăng trưởng như đã đề ra. Tuy nhiên, theo lời một chuyên gia của Ngân hàng Nhật Bản, Mizuho, thì tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc không đáng quan ngại nếu như nền kinh tế nước này được phát triển trên cơ sở lành mạnh hơn. Về phía tập đoàn ngân hàng của Úc và của New Zealand thì chờ đợi 2015 sẽ là một năm mà Trung Quốc phải tiến hành một số các biện pháp cải tổ sâu rộng để xóa bỏ bớt những yếu tố gây trở ngại cho tăng trưởng. Văn phòng tư vấn IHS Economics thì lưu ý nợ của Trung Quốc có thể là đã lên tới mức tương đương với 240% GDP và đang trở thành một vấn đề cần được giải quyết cấp bách. Do vậy, nhiều người chờ đợi là Bắc Kinh ít có khả năng mở thêm van tín dụng. IHS kết luận năm nay chính quyền Trung Quốc sẽ ưu tiên cho vế cải tổ nhiều hơn là tập trung vào các kế hoạch kích thích kinh tế.
Riêng tại Hồng Kông, một lãnh đạo phong trào sinh viên biểu tình đòi dân chủ trong thời gian qua vào hôm nay đã lên tiếng tố cáo cảnh sát là đã tiến hành cả một chiến dịch nhằm sách nhiễu những người tham gia phong trào. Sinh viên Chu Vĩnh Kháng là gương mặt đối kháng sau cùng bị cảnh sát Hồng Kông câu lưu để thẩm vấn trước khi được thả ra. Trong những ngày qua, một số lãnh đạo biểu tình đã bị cảnh sát triệu mời đến trụ sở để trả lời về những hành động liên quan đến những cuộc biểu tình đã gây trở ngại cho giao thông tại Hồng Kông vào cuối năm ngoái. Họ chỉ được thả ra sau khi giới luật sư Hồng Kông đã lên tiếng chỉ trích điều bị cho là lạm dụng thủ tục để sách nhiễu. Cảnh sát Hồng Kông đã tuyên bố rằng sẽ mở điều tra nhắm vào những kẻ chủ mưu chính trong các cuộc biểu tình đòi quyền tự do bầu cử lãnh đạo của vùng lãnh thổ này. Đối với những người ủng hộ biểu tình, cuộc điều tra đó nằm trong một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm đàn áp phong trào dân chủ tại Hồng Kông. Chu Vĩnh Khang đã tự nguyện đến trình diện cảnh sát vào hôm nay, đúng theo yêu cầu của chính quyền. Anh đã bị chính thức tạm giữ nhưng không bị truy tố sau khi bị thẩm vấn trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đối với Chu Vĩnh Khang, xin trích, nếu cảnh sát có đủ bằng chứng, chắc hẳn là họ đã nêu ra các tội danh truy tố rồi. Sinh viên này cáo buộc chính quyền là đang tạo ra một bầu không khí khủng bố vì động cơ chính trị. Trang nhất tuần báo Pháp Charlie Hebdo số mới tiếp tục khuấy động thế giới Hồi giáo với nhiều cuộc biểu tình phản đối biến thành bạo động như tại nước Niger, châu Phi, đã làm cho ít nhất 10 người thiệt mạng tính đến trưa nay. Vấn đề là biểu tình chống Charlie Hebdo đã biến thành chống Thiên Chúa Giáo hay chống Pháp. Các cuộc biểu tình phản đối tuần báo trào phúng Charlie Hebdo vẽ hình màu mè đã bùng lên từ hôm thứ Sáu tại Zinder, thành phố lớn thứ hai ở Niger, khiến 5 người chết, trong đó có một nhân viên công lực. Trung tâm văn hóa Pháp tại thành phố này cũng bị đốt phá. Quân đội Niger từ hôm qua đã phải đảm trách việc bảo vệ khoảng 300 người Thiên Chúa giáo tại Zinder sau khi bạo động chống Charlie Hebdo lan tới thủ đô Niamey, biến thành bạo động chống Thiên Chúa giáo với khoảng 20 nhà thờ bị đốt phá cùng với hàng loạt cửa hàng, quán rượu hay khách sạn. Theo loan báo của chính Tổng thống Niger trên đài truyền hình nước này, vào tối qua thì các vụ bạo động còn làm cho 5 người khác bị thiệt mạng ở Niamey với 4 người chết cháy trong các vụ nhà thờ bị phóng hỏa. Tình hình đã lắng dịu tương đối vào hôm nay, nhưng theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, cảnh sát thủ đô Niamey vẫn phải dùng hơi cay để giải tán một nhóm khoảng 300 người biểu tình, bất chấp lệnh cấm của chính quyền. Riêng tại Iran, một tờ báo theo xu hướng cải tổ đã bị đình bản vì dám chạy trên trang nhất câu nói bất hủ: "Tôi là Charlie". Từ Tehran, thông tín viên RFI Shavos Ghazi tường thuật vụ việc.
Le quotidien réformateur Mardom Emrouz,
nhật báo Mardom Emrouz trong số thứ năm vừa qua đã đăng một ảnh lớn của diễn viên điện ảnh Mỹ George Clooney với câu nói "Tôi là Charlie". Nam diễn viên Mỹ rất được hâm mộ tại Iran đã nói câu này trong buổi lễ trao giải quả cầu vàng. Có điều, bức ảnh và câu nói trên lại được đăng sau khi tờ Charlie Hebdo ra mắt trở lại với một bức biếm họa mới vẽ nhà tiên tri Mohammed. Thế là các báo theo khuynh hướng bảo thủ đã yêu cầu ngành tư pháp phải trừng phạt tờ Mardom Emrouz. Iran đã lên án vụ tấn công ở Paris nhắm vào tòa soạn Charlie Hebdo, nhưng đồng thời lãnh đạo Iran cũng tố cáo bức biếm họa mới nhắm vào nhà tiên tri và cho đấy là hành vi xúc phạm người Hồi giáo. Vào hôm thứ Sáu, sau buổi cầu nguyện lớn, thì các giáo sĩ khắp Iran cũng đã lên án bức biếm họa này. Theo dự kiến, thì sẽ có một cuộc biểu tình phản đối trước Đại sứ quán Pháp tại Tehran vào ngày mai thứ Hai. Báo Mardom Emrouz chỉ mới ra mắt cách đây 3 tuần lễ thôi, đã đề ra mục tiêu bảo vệ chính phủ của Tổng thống ôn hòa Hassan Rouhani, vốn mong muốn Iran có được nhiều tự do hơn trước trên mặt văn hóa và chính trị.
Vẫn liên quan đến loạt khủng bố tại Paris, cho tới hôm nay, 9 trong số 12 người bị câu lưu hôm thứ Sáu vừa qua vẫn còn bị tạm giam. Những người này bị nghi ngờ đã trợ giúp Amedi Coulibaly, kẻ sát hại một nữ cảnh sát ở Montrouge và 4 con tin tại cửa hàng thực phẩm cho người Do Thái ở Vincennes.
9 người vẫn trong vòng điều tra có thể bị tạm giam thêm cho đến thứ Ba tuần sau. Ngoài ra thì nhiều cuộc tuần hành dự trù được diễn ra tại Pháp vào ngày hôm nay để tưởng nhớ các nạn nhân loạt khủng bố trong 3 ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng Giêng vừa qua tại Paris. Ngược lại thì các giới chức an ninh ở Paris đã cấm một cuộc biểu tình đòi trục xuất khỏi nước Pháp các phần tử Hồi giáo cực đoan. Về phần hai anh em gia đình Kouachi, tác giả của vụ tấn công nhắm vào tòa soạn Charlie Hebdo, thì Sherif Kouachi đã được kín đáo chôn cất tại một nghĩa trang của thành phố Gennevilliers, ngoại ô phía tây Paris vào đêm ngày hôm qua. Trước đó thì Saïd de Kouachi, anh trai của Sherif, đã được an táng tại thành phố Reims. Còn liên quan tới Coulibaly gốc người Mali, thì gia đình của anh ta cho biết là chưa quyết định về nơi chôn cất trước mắt Fontenay-aux-Roses ở vùng Hauts-de-Seine, là nơi mà Coulibaly từng cư ngụ, đã từ chối với lý do nghĩa trang dành không có chỗ để dành an táng riêng cho những người Hồi giáo.
Cũng trên lục địa châu Âu, tại miền đông Ukraine, hòa bình vẫn rất xa vời. Chiến sự đã bùng lên trở lại một cách dữ dội chung quanh phi trường Donetsk. Từ 2 ngày qua, lực lượng Ly Khai đã ra sức tấn công vào khu vực được cho là chiến lược mà quân đội chính phủ còn chiếm giữ. Theo thông tin viên RFI Sebastian Gobert tại Ukraine, phi trường này hầu như bị phá hủy, nhưng còn mang tính biểu tượng cao.
Để kiểm soát được phi trường quốc tế đổ nát bốc khói của Donetsk, lực lượng Ly Khai thân Nga đã nã pháo vào các đơn vị quân đội Ukraine. Tại Kiev, các phát ngôn viên quân đội luôn khẳng định rằng lực lượng chính phủ họ vẫn chốt được ở đấy, nhưng cho biết là đã thiệt hại đáng kể và gặp nhiều khó khăn trong việc di tản người bị thương. Truyền thông và các mạng xã hội Ukraine đã ca ngợi sự dũng cảm của những người lính Ukraine cầm cự tại phi trường Donetsk, gọi họ là những chiến binh cyborg, chiến đấu oai hùng trong những ngày cuối cùng của một trận chiến xứng đáng với một thiên sử thi. Phi trường quốc tế trước đây có một vị trí chiến lược, nay đã bị hoàn toàn phá hủy, chỉ là một trong những điểm nóng của đường chiến tuyến, với những trận giao tranh rất ác liệt, bất chấp nhiều thông báo về đàm phán hòa bình. Nhiều cuộc họp giữa các nhà đàm phán quốc tế đã bị hủy bỏ trong các tuần qua. Theo giới phân tích, phía ly khai muốn ngồi vào bàn đàm phán trong thế mạnh hoặc là muốn kéo dài thời gian, làm thương thuyết phức tạp hơn. Hệ quả sẽ rất đáng lo ngại cho người dân vùng Donbass vì sẽ phải hứng chịu thảm kịch đẫm máu.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Nhật Bản hứa viện trợ 2,5 tỷ đô la cho Trung Đông, Ai Cập, Jordani, Israel, lãnh thổ Palestine là trọng tâm vòng công du Trung Đông của Thủ tướng Nhật Bản mở ra từ hôm qua. Tiếp kiến quốc vương Jordani sáng nay, ông Shinzo Abe cam kết sẽ viện trợ 2 tỷ rưỡi đô la cho Trung Đông vì lý do nhân đạo. Trong cuộc tiếp xúc với Tổng thống Ai Cập ngày hôm qua, Thủ tướng Abe thông báo là chỉ riêng nhằm giúp đỡ các nạn nhân của quân Hồi giáo cực đoan Tokyo sẽ viện trợ 200 triệu đô la cho những quốc gia đang phải đón nhận người tị nạn từ Iraq và Syria, chạy trốn quân thánh chiến lấy tên là nhà nước Hồi giáo. Theo thẩm định của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, đến cuối năm sẽ có khoảng 4,3 triệu người tị nạn Syria.
RFI, Radio France Internationale, Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau khi chúng tôi phát lại giáo trình học tiếng Pháp Comment vous la faire, bài số 47, mời quý vị theo dõi mục Thể thao Chủ nhật hàng tuần của Anh Vũ. Nhưng sau đây mời quý vị nghe phát lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo, Angelina Jolie và bộ phim Vùng máu hồng, đất mật ong.
Nổi tiếng là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của làng điện ảnh Hollywood, nữ diễn viên Angelina Jolie lần đầu tiên chuyển sang làm đạo diễn. Đề tài mà cô chọn quay không dễ dàng một chút nào, bởi vì bộ phim mang tựa đề In the Land of Blood and Honey, trong vùng đất của máu hồng và mật ong, xoáy vào cuộc chiến tranh Nam Tư cũ vào đầu những năm 1990. Các đạo diễn còn non tay nghề khi đề cập đến một chủ đề như vậy, có thể luồn lách hay dùng cách nói vòng. Nhưng Angelina Jolie tuyệt đối thì không. Chiến tranh càng thảm khốc, con người càng tàn nhẫn, góc nhìn của Angelina lại càng thẳng thừng triệt để. Cô trực diện với xung đột vũ trang và cuộc thanh lọc sắc tộc mà quân đội Serbia cũng như các lực lượng dân quân đã tiến hành nhắm vào người dân Bosnia. Ngay từ những giây phút đầu của bộ phim, ta có thể cảm nhận được ngay cái động lực nào đã thôi thúc Angelina thực hiện tác phẩm đầu tay này. Sự dấn thân của cô trong các chương trình hoạt động nhân đạo với tư cách là đại sứ thiện chí của Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc kể từ 10 năm qua đã tạo cho Angelina cơ hội tiếp xúc với các nạn nhân của các vụ giao tranh xung đột. Bằng chứng là cách đây 9 năm, Angelina đã đóng vai chính trong bộ phim mang tựa đề Beyond Borders, tựa tiếng Pháp là Sans Frontières, không biên giới. Trong phim, cô thủ vai Sarah Jordan, một thành viên của tổ chức nhân đạo Oxfam, chứng kiến cảnh sát hại thường dân vô tội ở Campuchia, Angola hay Chechnya. Lần này với bộ phim Trong vùng đất của máu hồng và mật ong, quan điểm của Angelina lại càng chín chắn nghiêm túc khi trao tiếng nói cho các nạn nhân chiến tranh, cho những phụ nữ Bosnia còn sống sót sau 3 năm xung đột vũ trang đẫm máu.
Am I a prisoner?
You're not a prisoner if you want to be here.
Bộ phim Trong Vùng Đất Của Máu Hồng Và Mật Ong mở đầu với màn quay tại một vũ trường ở thủ đô Sarajevo. Cô gái Acha là một họa sĩ người Bosnia. Mái tóc nâu huyền và nét mặt thùy mị của cô lọt vào mắt của Daniel, một người đàn ông Serbia. Mối tình giữa hai nhân vật chính chớm nở trong ánh mắt nụ cười khi vòng tay cùng dìu nhau say đắm trong điệu nhảy. Cặp tình nhân đang đắm đuối thì tiếng nổ đột ngột vang ầm. Giao tranh xung đột vừa mới bắt đầu, đôi tình nhân vừa mới gặp nhau lại trở thành kẻ thù nghịch đối đầu ở phía hai bên chiến tuyến. Cảnh quay kế tiếp diễn ra 4 tháng sau, một nhóm binh lính tấn công vào một khu chung cư, bắt những người đàn ông đem ra xử bắn, còn phụ nữ thì bị tống lên xe đưa về trại tạm giam, nhồi nhốt vào những căn phòng chật chội. Một số người đàn bà bị hãm hiếp ngay tại chỗ, và khi sắp đến phiên của Acha thì Daniel lại bước vào can thiệp, cho rằng trường hợp của cô gái này sẽ được tính sao. Thật ra Daniel chỉ là sĩ quan cấp dưới, một kẻ thừa hành, nhưng anh lại tìm cách dung tha cho cô gái, nói dối là làm theo mệnh lệnh cấp trên. Thân phụ của anh, sĩ quan cao cấp Nebotsa, mới là người nắm quyền chỉ huy lãnh đạo. Ông bố nghi ngờ là con trai của ông không đủ bản lãnh và máu lạnh để tiến hành các kế hoạch tấn công, để làm tất cả những gì cần phải làm trong một cuộc chiến. Dường như dân tộc Serbia theo đạo Chúa có một mối thù truyền kiếp đối với người Hồi giáo Bosnia, và để biện minh cho điều này, viên tướng lão thành nhắc lại tất cả những tội ác có từ xa xưa, thời mà đội binh viễn chinh của đế chế Thổ Nhĩ Kỳ gieo rắc kinh hoàng, san bằng các thành trì, đè bẹp các dân tộc Đông Âu. Dưới sự che chở và bảo vệ của Daniel, cô Acha thuộc vào hàng tù nhân được ưu đãi. Số phận của cô không bi thảm như trường hợp của rất nhiều phụ nữ Bosnia khác, khi mà trong trại tạm giam, các vụ cưỡng hiếp là chuyện quá thường tình, xảy ra như cơm bữa. Nhưng Daniel dung tha cho cô là vì tình yêu, hay chỉ vì người đàn ông này muốn giữ cô làm của riêng, một chiến lợi phẩm của người thắng dành cho kẻ bại trận, để phục vụ quan hệ tình dục mỗi khi cần đến. Người đàn ông Serbia này có thật tình thương cô gái Bosnia, đến nỗi vạch hướng chỉ đường để cho cô tìm một lối tẩu thoát. Hay đó chỉ là một trò chơi theo kiểu mèo dẫn chuột, nạn nhân càng hãi sợ đau khổ thì đau phủ càng khoái chí sung sướng. Cô gái Acha có thể nào đủ tin tưởng nơi Daniel để nhắm mắt đưa chân, khi mà các hành động của người Serbia đối với đồng bào của cô ngày càng trở nên tàn khốc. Quân đội chính quyền Serbia dùng thường dân Bosnia làm bia đỡ đạn. Phụ nữ Bosnia trước sau gì cũng bị giết một khi binh lính Serbia đã nhàm chán với đồ chơi của họ. Phải xem đến đoạn kết người ta mới hiểu được thực tâm dụng ý của các nhân vật. Cô gái Acha tưởng chừng thoát nạn, đâu ngờ hiểm nguy vẫn còn rình rập từ trong bóng tối. Bộ phim Trong Vùng Đất Của Máu Hồng Và Mật Ong chưa phải là một tác phẩm hoàn hảo. Phim có những tình huống hơi khó tin, dù được lồng trong một bối cảnh rất thực. Đổi lại, sự tàn khốc của chiến tranh mà Angelina Jolie muốn vạch trần xứng đáng để cho ta phải khâm phục, nhất là ở một tác phẩm đầu tay. Angelina quay phim với một quan điểm hoàn toàn dấn thân, triệt để và dứt khoát, chứ không nửa vời khoan nhượng. Nhiều người có thể trách cô có thái độ thiên vị, bên vực phụ nữ vì hai lần bị vùi dập. Phụ nữ chẳng những là nạn nhân cuộc chiến cũng như bao thường dân khác, mà họ còn trở thành mục tiêu của các vụ cưỡng hiếp hàng loạt, hành hạ trước, sát hại sau. Trong Vùng Đất Của Máu Hồng Và Mật Ong cũng không giải thích rõ nguồn gốc và nguyên nhân dẫn đến chiến tranh Nam Tư cũ. Điều đó buộc khán giả muốn hiểu rõ hơn bối cảnh phải tham khảo tài liệu và tìm hiểu thêm về cuộc chiến này. Nhưng chẳng thà làm như vậy còn hơn là muốn kể hết mọi chuyện chỉ nội trong 2 tiếng đồng hồ mà lại không đi đến đâu. Góc nhìn mà Angelina đã chọn hạn hẹp và đầy kịch tính hơn. Qua mối tình của hai nhân vật chính trong thời chiến, bộ phim cho thấy là có một sự khác biệt rõ rệt giữa một bên là ý thức hệ, đơn giản vào một chiều để phục vụ chiến tranh, và một bên là tâm tư tình cảm của mỗi con người, phức tạp và mập mờ. Angelina Jolie còn đặc biệt nhấn mạnh trên một khía cạnh là trong thời chiến, một số người đàn ông khi mặc bộ quân phục tự cho mình cái quyền làm gì thì làm đối với tù nhân, tù binh hay kẻ thù. Sự bao che của giới chỉ huy quân đội càng lớn, binh lính cấp dưới lại càng lộng hành. Vì điểm này, số phận của các phụ nữ Bosnia trong phim chỉ bằng một phần của thực tế mà thôi. Vùng máu hồng, đất mật ong làm cho ta liên tưởng đến một bộ phim khác mang tựa đề Whistleblower, phát hành trong năm 2011 với diễn viên Rachel Weisz trong vai chính. Bộ phim này kể lại câu chuyện của một nhân viên cảnh sát được gửi sang Bosnia điều tra về một đường dây buôn phụ nữ. Cô phát hiện ra sự móc nối giữa một công ty an ninh tư nhân Mỹ với các nhóm dân quân tàn dư thời chiến tranh Nam Tư cũ. Họ bắt cóc các cô gái vị thành niên để phục vụ cho các đường dây mại dâm và buôn người. Bộ phim Whistleblower dựa vào những chi tiết có thật để phóng tác thành một tác phẩm hoàn toàn hư cấu, trong khi cuộn phim của Angelina Jolie thì chủ yếu dựa vào lời chứng của các phụ nữ Bosnia còn sống sót, từng được thu thập trong bản phúc trình của Liên hiệp châu Âu. Sau hội nghị thượng đỉnh Edinburgh cuối năm 1992, Ủy ban châu Âu đã mở cuộc điều tra về các vụ cưỡng hiếp hàng loạt và xác định đó là một chiến lược mà quân đội Serbia đã lên kế hoạch tiến hành. Đó là cái bối cảnh mà người xem cần nắm bắt để hiểu rõ hơn về bộ phim Trong vùng đất của máu hồng và mật ong, vì kịch bản phim không nêu bật điều này. Diễn biến câu chuyện, dù muốn hay không, lại vay mượn ít nhiều từ tác phẩm Danh sách của Schindler do đạo diễn Steven Spielberg thực hiện. Trong bộ phim này, nhà kỹ nghệ giàu có Schindler dùng mưu kế để cứu một số tù nhân Do Thái khỏi bàn tay của Đức Quốc xã. Viện dẫn là không thể nào giết tù nhân khi năng lực của họ được sử dụng như phương tiện hậu cần để sản xuất vũ khí phục vụ cho chiến tranh. Một cách tương tự, trong phim của Angelina Jolie, nhân vật Daniel tìm cách cứu thoát cô gái Asha khi cho rằng không thể giết cô gái này vì tài năng hội họa của cô được dùng để vẽ các bức chân dung chính thức của giới chỉ huy quân đội Serbia. Bộ phim Trong vùng đất của máu hồng và mật ong chưa có đủ tầm nhìn xa để có thể được liệt vào hàng kinh điển, nhưng có đủ góc nhọn làm nhức nhối trở lại những vết thương chưa lành lặn. Cuộc chiến tranh Nam Tư cũ đã diễn ra trong vòng 3 năm mà không hề có sự can thiệp của cộng đồng quốc tế, nếu không nói là đã có thái độ khoanh tay đứng nhìn. Và giờ đây, chưa chắc gì mọi người muốn nhớ lại cái trang sử đen tối của vùng Balkan. Angelina Jolie nhìn lại lịch sử để nhắc nhở người xem đừng vội quên quá khứ. Trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Balkan ghép từ hai chữ, Bal có nghĩa là mật ong và Kan có nghĩa là máu. Từ đề cuộn phim của Angelina Jolie đề cập đến xung đột vũ trang ở vùng Balkan, chiến tranh làm lộ rõ bộ mặt của con người, dã man, khát máu. Nhưng trong thế giới đầy thú tính ấy, tình thương là một thứ mật ngọt, nhắc nhở tính nhân bản còn có thể tồn tại trong mỗi con người. Như tiểu tựa của bộ phim có nói rõ, chiến tranh thay đổi chúng ta, tình thương thay đổi tất cả.
People are not often what they seem to be.
Then I have nothing to fear.
RFI, Radio France Internationale, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Manila, 6 triệu người dự thánh lễ do Đức Giáo Hoàng cử hành, một kỷ lục cho Philippines. Indonesia xử bắn 6 người vì tội buôn ma túy, trong đó có một người Việt. Kinh tế của Trung Quốc năm 2014 tăng trưởng thấp nhất kể từ 24 năm qua. Biểu tình bạo động ở Niger phản đối biếm họa tranh Mahomet trên tờ báo Pháp Charlie Hebdo đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Tại miền đông Ukraine, giao tranh vẫn ác liệt quanh phi trường Donetsk. Thưa quý thính giả, ngay sau đây chúng tôi phát lại giáo trình học tiếng Pháp Comment vous les affaires. Hôm nay là bài số 47.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Leçon numéro 47. Một tờ hóa đơn cần thiết.
Một hôm, tôi đang ở trong văn phòng của ông Petitmo thì điện thoại reo.
Société Paragem, bonjour.
Allô, le service de la comptabilité.
Vous y êtes, madame, Stéphane Petitbon à l'appareil.
Vous êtes le comptable?
C'est moi qui m'occupe de la comptabilité.
Ah, d'accord. Thérèse Pasqualini, de la société Distrivac, à Bastia.
Ông Petitbon, thực ra, không phải là một nhà kế toán. Tiếng Pháp là un comptable. Thế nhưng, chính ông là người lo công việc kế toán. Tiếng Pháp là la comptabilité.
J'ai bien reçu votre documentation et j'aimerais vous passer commande de 100 trousses de voyage.
Très bien, madame.
Mais voyez-vous, je voulais vous demander quelque chose.
Je vous écoute, madame.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous vendre cette marchandise hors taxe?
Pardon?
Je disais, est-ce que vous pouvez nous vendre cette marchandise hors taxe?
Hors taxe? Je regrette, madame, mais c'est impossible. La taxe doit apparaître sur la facture.
Mais voyons, monsieur, pour 100 petites trousses de voyage, 100 petites trousses de rien du tout.
Désolé, madame. Pour toute marchandise, nous devons établir une facture.
Sau cú điện thoại nói trên, ông Petitbon giải thích cho tôi hiểu là mỗi thương vụ bán hàng đều bắt buộc phải có một tờ hóa đơn. Tiếng Pháp là une facture. Vì ông sắp sửa gửi một tờ hóa đơn cho ông Vasseur, ông Petitbon đã nhân dịp đó giải thích cho tôi những ghi chú phải có trên một tờ hóa đơn.
Alors, vous voyez, Daniel, c'est ici, en haut, à gauche, que sont mentionnés le nom et l'adresse de Paragem. Et ici, à droite, le nom et l'adresse du client.
Le client, ici, c'est Monsieur Vasseur.
C'est ça. À côté, il y a le numéro de la facture. Puis, ici, on rappelle les conditions de vente, le mode de transport, la destination.
Où ça?
C'est écrit là, en dessous, destination.
Phải nói là có rất nhiều trạng từ chỉ nơi chốn. En haut, ở trên. En bas, ở dưới. À gauche, phía bên trái. À droite, phía bên phải. Ici, ở chỗ này. Là, ở đó. À côté, bên cạnh. En dessous, phía bên dưới. Và cũng có rất nhiều giới từ như dans, ở trong. Sous, dưới. Sur, trên. À côté de, ở bên cạnh.
Ah oui, je vois. À côté du mode de transport. Destination, Toulouse. Franco de port. Franco de port?
Franco, ça veut dire sans frais pour l'acheteur.
Et franco de port?
Le port, c'est le transport.
Nếu tôi hiểu không sai, thì franco de port có nghĩa là tiền chuyên chở là do người bán phải trả.
Bon, quoi encore? Alors, dans cette colonne, on trouve la désignation de la marchandise. Trousse de voyage. Dans cette colonne, la quantité d'articles. Dans celle-ci, le prix unitaire.
Le prix unitaire?
Oui, le prix de chaque article. Sous ce chiffre, il y a le prix HT, c'est-à-dire le prix hors taxe.
Quelle taxe?
La TVA, taxe à la valeur ajoutée. C'est ce que cette dame ne voulait pas payer. Et ici, tout en bas, c'est le total TTC, toutes taxes comprises.
C'est-à-dire le prix avec la la TVA.
C'est ça. C'est ce que doit payer le client.
Tôi không tưởng tượng được là có thể tìm thấy nhiều chi tiết đến thế trên một tấm hóa đơn. Nào là tên họ và địa chỉ người cung cấp hàng và người mua. Le nom et l'adresse du fournisseur et du client. Le numéro de la facture, số của hóa đơn. Les conditions de vente, la désignation de la marchandise, điều kiện bán, tên mặt hàng. Còn gì nữa nào?
Quoi encore?
La quantité d'articles, le prix unitaire, le total hors taxe, le montant de la TVA, le total TTC, toutes taxes comprises.
Các bạn hãy cùng với Đăng Minh tìm hiểu về hoạt động của một công ty Pháp, công ty Paragem, và tập sử dụng tiếng Pháp trong kinh doanh. Lần sau, các bạn sẽ cùng Đăng Minh đến nhà hàng, tham dự một bữa ăn trưa làm việc.
Comme hors d'œuvre, je vous conseille notre chèvre chaud. Après, je vous conseille notre plat du jour. Un pavé de bœuf aux herbes aromatiques. Ail, persil, thym, ciboulette, c'est très bon.
Trong bữa ăn, các bạn sẽ được nghe một cuộc tranh luận sôi nổi giữa Isabelle Mercier và ông Barnier, đại diện của công ty Paragem tại Thụy Sĩ. Các bạn sẽ thấy là sau je crois que, người ta dùng thức chủ thuyết, trong lúc sau je ne crois pas que thì lại phải dùng thức chủ quan substantif.
Je crois que la situation économique est désastreuse.
Je ne pense pas que la situation soit si grave, mademoiselle. Il ne faut rien exagérer.
Je n'exagère rien. La croissance est extrêmement faible et les entreprises n'investissent pas.
Je ne crois pas que les choses aillent si mal.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí Thể thao ngày Chủ nhật do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí Thể thao.
Bóng đá Việt Nam đang trở lại với công cuộc nội địa hóa chăng? Làn sóng chạy đua mua sắm cầu thủ ngoại từng rộ lên trong nhiều mùa bóng ở các câu lạc bộ trong bóng đá Việt Nam đã bị chặn lại. Ở V-League 2015, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã ra quy định hạn chế mỗi đội chỉ được đăng ký 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập quốc tịch Việt. Đâu là lý do của chủ trương nội địa hóa bóng đá của các nhà quản lý bóng đá Việt Nam này? Ngay khi bóng đá Việt Nam đi vào chuyên nghiệp, hàng loạt các câu lạc bộ bóng đá đã lao vào cuộc chạy đua mua sắm không tiếc tiền các cầu thủ nước ngoài, mặc dù giá trị các bản hợp đồng cũng như các khoản lương cao ngất trời cho các cầu thủ ngoại đều không hề tương xứng với khả năng tài chính của các đội bóng Việt Nam. Có thể nói, Trong những năm 2010, V-League trở thành miền đất màu mỡ thu hút đông đảo các cầu thủ bóng đá ở từ khắp các lục địa, dù tài năng của các cầu thủ đó vẫn chỉ là ở mức dưới trung bình của thế giới. Tiếp theo đó là làn sóng các cầu thủ ngoại xin nhập quốc tịch Việt Nam để được gắn bó sự nghiệp cầu thủ ở mảnh đất này. Phải thừa nhận, những nhân tố ngoại này suốt thời gian qua đã góp phần làm nên diện mạo chuyên nghiệp cho V-League, tạo cho giải đấu có được sức hấp dẫn và sự cạnh tranh cũng đã phần nào kích thích phát triển tài năng kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ nội. Thực tế là các ngoại binh đã thành công ở V-League khi mà hơn chục mùa bóng vừa qua họ luôn chiếm lĩnh các vị trí chủ chốt của các đội và luôn dẫn đầu danh sách các cầu thủ phá lưới của giải. Nhưng cũng chính cơn sốt ngoại binh đó đã bắt đầu bộc lộ nhiều bất cập, gây ra những biến chứng cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Cuộc chạy đua vung tiền qua cửa sổ mua sắm cầu thủ trong khi mà chưa có đội bóng nào ở Việt Nam thu lãi từ bóng đá đã đẩy không ít câu lạc bộ đến nguy cơ phá sản, bỏ giải, chưa kể đến những tiêu cực không thể tránh khỏi trong các thương vụ tranh giành quyền chuyển nhượng với số tiền khổng lồ. Vào thời Hoàng Kim, các câu lạc bộ của V-League được đăng ký sử dụng 5 ngoại binh, sau giảm dần xuống 4 đến 3 và giờ còn lại 2. Các nhà quản lý đang đi theo hướng nội địa hóa bóng đá Việt Nam chăng? Câu trả lời có thể thấy phần nào trong cách lý giải của ông Phạm Ngọc Nguyễn, Tổng Giám đốc VPF, Công ty Quản lý Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Xin trích, việc giảm số lượng ngoại binh cũng như ngoại binh nhập tịch sẽ bảo đảm khả năng kinh phí của các câu lạc bộ trong tình hình khó khăn như hiện nay, ngoài ra cũng tạo môi trường cho các cầu thủ trẻ cơ hội được thi đấu nhiều hơn. V-League mới qua được 3 vòng đấu, hơn nữa người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam vẫn còn đang sốt với dàn cầu thủ U19 made in Việt Nam, cho nên chưa thể nói được xu hướng nội địa hóa của VFF có thắng thế hay không. Nhưng ngay từ bây giờ, trong dư luận bóng đá tại Việt Nam đã bắt đầu có tranh luận xung quanh quy định khống chế các ngoại binh. Trong đó có ý kiến cho rằng tin dùng ngoại binh giờ đã lỗi mốt. Bây giờ cần nhất cho bóng đá Việt Nam là dành chỗ để lực lượng cầu thủ trẻ phát triển. Nhưng cũng không có ít ý kiến nói rằng sẽ là một bước lùi của bóng đá chuyên nghiệp khi không chấp nhận sự cạnh tranh. Việc hạn chế ngoại binh hay cầu thủ nhập tịch hoàn toàn không thể giúp cho chất lượng của đội tuyển tăng lên, thậm chí còn ngược lại. Để tìm hiểu thêm ý kiến xung quanh xu thế nội địa hóa của bóng đá Việt Nam, Thể thao Chủ nhật đã có cuộc trao đổi với nhà bình luận bóng đá Trần Tiến Đức tại Hà Nội. Trước hết, ông phân tích những đóng góp và những hạn chế của sự có mặt các cầu thủ ngoại trong bóng đá Việt Nam những năm gần đây.
Chúng ta phải nói rằng cái sự có mặt của các cầu thủ ngoại, kể cả các cầu thủ nhập tịch nữa, cũng đã đem lại một làn sóng mới, bộ mặt tươi mát hơn cho bóng đá Việt Nam. Rõ ràng là cái việc tiếp xúc và việc phải thi đấu với những cầu thủ ngoại, những cầu thủ có kỹ thuật, có tư duy chiến thuật tốt và đồng thời đặc biệt là có thể hình cao to, đã làm cho các cầu thủ của Việt Nam học được nhiều cái bài học tốt. Và chúng ta thấy rằng là qua những cái giải đấu trong nước thì bây giờ khi các cầu thủ Việt Nam thi đấu với các cầu thủ nước ngoài, nhất là những cầu thủ cao to ở châu Âu hoặc là Trung Đông, thì các cầu thủ Việt Nam cũng đã bắt đầu không có cái cảm giác mặc cảm và tự ti. Thế tuy nhiên là cái việc đó cũng đem lại một cái hiện tượng là ở hàng tiền đạo thì chúng ta rất thiếu những cái trung phong mà có thể giải quyết dứt điểm tốt trong vòng cấm địa của đối phương. Ở các đội bóng ấy, thường thì ở hàng tiền đạo kể những đầu thủ lâu nay vẫn được coi như là mũi nhọn của bóng đá Việt Nam, như là Công Vinh, như Anh Đức, như Hải Anh, vân vân, thì cũng cứ phải làm rút về cái tuyến hai, làm nhiệm vụ làm bóng cho các cầu thủ đá ở tuyến trên. Và chính vì vậy cho nên là khi các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu nước ngoài thì trong mấy giải vừa rồi chúng ta đều thấy rằng tuyến giữa chúng ta có thể thi đấu tốt, thậm chí là hàng hậu vệ thì mặc dù cũng còn có những cái thiếu sót nhiều, nhưng mà đặc biệt là chúng ta thiếu những cầu thủ làm bàn, những cầu thủ săn bàn sắc sảo, và cái điều này thì chúng ta thua một số đội ở khu vực ngay cả trong khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định là hạn chế cái số cầu thủ. Việc đó thì theo tôi là có một cái mặt tích cực của nó, nhưng đồng thời thì cũng cho thấy rằng ở một số đội hiện nay các cầu thủ Việt Nam chưa thực hiện được tốt cái vai trò của mình ở những vị trí mà các cầu thủ nước ngoài kêu gọi. Và chính vậy là trong những trận đấu vừa qua thì có rất nhiều tình huống mà lẽ ra thì có thể là dứt điểm tốt, có thể ghi bàn. Tuy nhiên là các cầu thủ của Việt Nam chúng ta đã chưa làm được tốt. Một thực tế là trong hai cái vòng vừa qua, tỷ lệ bàn thắng do các cầu thủ người Việt ghi vào lưới đối phương đã có tăng lên. Đấy là một dấu hiệu đáng mừng. Và tôi nghĩ rằng là cái gì nó cũng có mặt được và mặt chưa được. Chúng ta hy vọng rằng là trong thời gian tới thì cái sự thiếu hụt ngoại binh ở trong các cái đội hình của các đội cũng sẽ giúp cho các huấn luyện viên phải tìm ra được cách huấn luyện và tìm được những cầu thủ mà có thể đảm nhiệm được những vai trò mà hiện nay là thường vẫn do các cầu thủ ngoại đảm nhiệm. Một cái mặt thứ hai nữa mà tôi thấy nó cũng có cái mặt tích cực là các cầu thủ ngoại thì bây giờ không thể là mình là mẩy nữa rồi. Và có những cầu thủ rất là nổi tiếng, thí dụ như là Timothy Achembe, chúng ta vẫn gọi là bò mông. Timothy Achembe đã từng là vua phá lưới của V-League và đã trải qua rất nhiều đội, và đến đội nào thì cũng là người làm màn tốt nhưng đồng thời cũng là mình làm bẩy. Và vừa rồi thì về đội Thanh Hóa thì chỉ sau hai vòng đấu đã bị loại ngay. Hay là nhưng mà đồng thời thì bây giờ là cũng vì là các đội thì không có đủ tiền để mà tuyển những cầu thủ thật là giỏi. Yeah. Bởi vì cầu thủ thật là giỏi thì tốn rất nhiều tiền, cho nên họ buộc phải lại tìm lại những cầu thủ đã đá ở V-League rồi, mà trong số những cầu thủ đó thì không phải là cầu thủ nó cũng giỏi. Cho nên là có những đội như là tôi nghĩ như là BKMX Bình Dương hay là Hà Nội TNT thì họ đã có được những cái cầu thủ ngoại đã chứng tỏ được năng lực của mình ở V-League thì họ có thể an tâm hơn được. Nhưng có những đội khác thì vừa thi đấu được hai trận thì đã thay toàn bộ các cầu thủ ngoại, thí dụ như Hoàng Anh Gia Lai. Và đối Hoàng Anh Gia Lai chẳng hạn thì chúng ta có một lứa cầu thủ rất là tài năng, có kỹ thuật, có tư duy chiến thuật, được huấn luyện rất là bài bản. Tuy nhiên là họ chưa có cái kinh nghiệm chinh chiến ở V-League, ở những cái đấu trường khốc liệt như đấu trường V-League, mà đồng thời thì các cầu thủ ngoại lại không đóng vai trò là những cái cầu thủ có kinh nghiệm để mà hỗ trợ, thậm chí là dẫn dắt các cầu thủ trẻ. Cho nên là chỉ sau hai vòng đấu thì ông Bảo Đức cũng cho nghỉ luôn hai cái cầu thủ đã tuyển chọn sau một tháng đã đi tập huấn ở Thái. Rất nhiều cầu thủ ngoại thì là chỉ ký hợp đồng năm 1 và cứ đến hết mùa bóng, mà mùa bóng của Việt Nam thì cũng không phải là dài, chỉ có 14 đội bóng đã lượt đi lượt về thì số trận thi đấu không nhiều, thì họ lại phải đi tìm cái nơi khác để tìm kiếm công ăn việc làm. Có những người giỏi thì người ta lại đi sang đá ở Thái, ở Malai hoặc là Indonesia, hoặc thậm chí có những cầu thủ đã từng đi định đi thi đấu ở Tây Ban Nha, ở Iran. Thế nhưng mà những cầu thủ mà có năng lực tốt thì rất ít cầu thủ là ở lại cái bóng đá Việt Nam. Đấy cũng là một cái điều nó đặt ra vấn đề làm sao là một mặt là tăng cường được cái chất lượng, tôi muốn nhấn mạnh là chất lượng của các cầu thủ nội, thay thế được những vị trí mà lâu nay vẫn do các cầu thủ ngoại đảm nhiệm, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo được có những cái cầu thủ ngoại giỏi để giúp cho các cầu thủ Việt Nam trưởng thành.
Nhân nói chuyện đến các ngoại binh, ở trong bóng đá Việt Nam thì có một cái hiện tượng đó là các cầu thủ nhập tịch. Mặc dù đã nhập tịch nhưng mà các cầu thủ này vẫn bị coi đấy là ngoại binh, và bằng chứng đó là cái sự hạn chế vào sân. Và ngay bản thân khi đội tuyển quốc gia triệu tập thì cũng rất là đắn đo với các cầu thủ này. Vậy thưa ông nghĩ thế nào về cái thực tế này của bóng đá Việt Nam ạ?
Tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề chắc chắn các nhà làm luật cũng như là các nhà quản lý bóng đá sẽ phải ngồi với nhau bàn lại. Bởi vì khi người ta đã nhập quốc tịch Việt Nam thì người ta được hưởng toàn bộ những cái quyền và nghĩa vụ như một công dân Việt Nam. Thì họ rất là muốn cống hiến cho đội Việt Nam. Nhưng mà chỉ trước đây trong một vài trận đấu giao hữu thì có sử dụng những cầu thủ nhập tịch rồi, nhưng mà sau đó từ bây giờ thì không đưa vào được nữa. Tôi cho đấy cũng là một cái sự thiệt thòi. Trong khi mà một số nước như là Philippines thì chúng ta biết rồi là những cầu thủ là gốc có bố hoặc mẹ người Phi thì được thi đấu, và cái đội hình vừa rồi thi đấu ở Suzuki Cup ấy, họ cho thấy có những ưu thế nhất định trong cái thể lực, và cũng nhờ vậy mà Philippines đã rút ngắn được khoảng cách giữa Philippines với lại các nước, ngay như là một nước mà bắt đầu chuyển sang đào tạo trẻ như Thái Lan ấy, thì vừa rồi cũng có cầu thủ là Shapi có mang trong mình dòng máu của Thụy Sĩ. Trong cái điều kiện mà chúng ta vẫn gọi thế giới phẳng có rất nhiều sự hòa nhập với nhau thì có lẽ các nhà quản lý cũng phải tính theo như thế nào. Nhưng mà phải nói ở Việt Nam các cầu thủ nhập tịch ấy phần lớn là những cầu thủ sang đây thi đấu rồi là cuối cùng lấy vợ Việt Nam và cuối cùng xin vào quốc tịch Việt Nam, cho nên cái đó cũng khác với lại một số nước khác. Tuy nhiên như tôi vẫn nói là khi nghĩ đến cái mặt bằng chung của bóng đá và nhất là khi thi đấu nước ngoài, nếu như là các nước khác người ta vẫn nhiệt tình ồ ạt các cầu thủ và họ cho phép những cầu thủ vào thi đấu, thì có lẽ Việt Nam trong một chừng mực nào đó để xem xét những cái chính sách của mình có thể một lúc nào đó sẽ có thể thay đổi. Tuy nhiên hiện nay những cầu thủ là Việt Kiều như là gốc Việt như Mạc Hồng Quân chẳng hạn hay là Mikhail Nguyễn theo cái chính sách mới thì được coi như là cầu thủ Việt Nam rồi. Cho nên bây giờ cái vấn đề cầu thủ nhập tịch là chỉ còn lại những cầu thủ mà không sinh ra ở Việt Nam hoặc không có dòng máu Việt Nam. Tuy nhiên về mặt là pháp lý họ đã là công dân Việt Nam, họ đã được mang quốc tịch Việt Nam rồi thì họ có quyền đòi hỏi họ được thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Nhiều ý kiến cho rằng là với cái đà như thế này đang nội hóa bóng đá Việt Nam thì có phải là ngoại binh đã sắp hết thời không ạ?
Tôi không nghĩ như vậy đâu. Với cái xu thế là nội hóa thì có lẽ là ở cái hạng cao nhất, hạng V-League ấy, thì chắc sẽ vẫn duy trì cái số ngoại binh là 2 ngoại binh. Một số đội mà được thi đấu ở các giải của khu vực hoặc châu Á thì họ còn được 3 ngoại binh và còn được tuyển thêm một ngoại binh nữa mà là có quốc tịch ở trong các nước trong khu vực châu Á hoặc ASEAN. Thì nhưng mà còn xu thế chung tôi nghĩ rằng là có lẽ vẫn con số 2 ngoại binh sẽ còn được duy trì trong một thời gian dài.
Tạp chí Thể thao Chủ nhật xin cảm ơn nhà bình luận Trần Thiên Đức đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Chương trình Thể thao Chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI, những tiếng nói của thế giới.
Và bây giờ là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Đức Tâm nói về máy ảnh Leica kỷ niệm sinh nhật 100 năm tuổi.
Cuộc sống muôn màu. Dân ưa thích chụp ảnh, không ai là không biết đến máy ảnh Leica. Năm 2014, nhà sản xuất máy ảnh nổi tiếng thế giới kỷ niệm một thế kỷ ngày ra đời sản phẩm đầu tiên. 100 năm sau, Leica vẫn là một huyền thoại, một sản phẩm cao cấp. Tất cả những nhiếp ảnh gia lừng danh thế giới đều có ít nhất một máy ảnh Leica như Henri Cartier-Bresson, Raymond de Pardon, William Klein, v.v. Ra đời năm 1953, chiếc máy ảnh kỳ diệu này được khắc chữ M, tiếng Đức là Metzger, đo xa, tức là cách điều chỉnh ống kính sao cho hai hình ảnh nhìn thấy ban đầu trong ống kính chập lại là một. Đây là nét đặc thù của Leica, nhưng nguồn gốc của Leica thì đã có từ thời xa xưa. Năm 1919, công ty chế tạo ống kính Leis tuyển dụng ông Oscar Banach, một công nhân cơ khí có năng khiếu và là người thích chụp ảnh và làm việc trong bộ phận chiếu phim ảnh. Lúc đó, các máy quay phim chụp ảnh rất nặng. Ông Banach không được khỏe lắm và có lúc phải khuâng vác các thiết bị máy ảnh nặng tới 10 kg. Ông mơ tưởng tới một loại máy nhỏ, nhẹ, thay thế cho các máy ảnh nặng nề và cồng kềnh. Được thiết kế vào năm 1914, máy ảnh Leica UR chỉ nặng có 377 gram và sử dụng phim điện ảnh cỡ 18-24mm mà ông Banach có sẵn trong tay. Năm nay, Leica kỷ niệm 100 năm ngày ra đời chiếc máy ảnh mẫu prototype đầu tiên này. Phải đợi đến 11 năm sau thì mẫu máy ảnh nói trên mới được sản xuất hàng loạt và cái tên Leica ra đời, viết gọn của hai chữ Lê và Camera. Những người ưa thích chụp ảnh thời đó đã chế nhạo những chiếc Leica đầu tiên được trưng bày tại hội chợ Leipzig. Bé nhỏ, gọn nhẹ, dễ sử dụng và chụp được nhanh, máy Leica đã tạo ra một cuộc cách mạng trong làng báo. Những bức ảnh chụp tức thời thay thế cho các tranh vẽ, minh họa các bài viết. Tạp chí Pháp Vue vào năm 1928, sau đó là tạp chí Life năm 1936, bắt đầu có những phóng sự hiện đại, nhất là trong chiến tranh Tây Ban Nha, và những nhiếp ảnh gia đi tiên phong bắt đầu tạo dựng tên tuổi như André Cartes, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa. Sau một thời kỳ ngắn, lưỡng lự, chuyển đổi chậm chạp, Leica đã bắt kịp thời đại công nghệ tân tiến và tăng doanh thu gần gấp 3 lần trong vòng 5 năm, từ 130 triệu euro năm 2009 lên tới 321 triệu trong năm 2013. Ngoại trừ máy ảnh loại nhỏ, compact, tất cả các công đoạn chế tạo máy ảnh Leica đều làm thủ công. Ông Stefan Daniel, xem Leica từ năm 16 tuổi, hiện là một trong những người phụ trách sản phẩm của hãng, cho biết kiểu máy M chiếm tới 50% tổng doanh thu, cần từ 9 đến 12 giờ để lắp ráp, và mỗi ngày, nhà máy ở Đức có thể lắp ráp được từ 80 đến 100 máy ảnh. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vẫn chuộng dùng Leica, được đánh giá là có đẳng cấp cao nhất trong số tất cả các loại máy, bất chấp một số thương hiệu cố gắng tuyệt vọng tìm cách bắt chước tên gọi na ná như Meika, Seita. Leica là sản phẩm deluxe theo đúng nghĩa cao quý của từ này. Kiểu máy Leica mới nhất là Model T, một khối nhôm gọn nhẹ được mài bóng một cách thủ công, bắt được cả Wi-Fi, có màn hình cảm ứng và có thể thay đổi màu của vỏ máy. Điều hiếm thấy là cho đến nay, các ống kính của Leica vẫn được thiết kế để có thể lắp được vào các kiểu máy của những năm 1950.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo và tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của RFI với chủ đề Những điểm sáng và mảng xám của du lịch Việt Nam 2015. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Mea Culpa qua phần trình bày của Adrien Gallo. Trop jeune pour ça.